Đây, cái chữ sư tử ông Đoan rồi, nghe chưa? Sư tử ông Đoan là ông Đoan nào? Tức là thiền sư Tây Dư ở đâu? Họ Đoan, ngài họ Đoan ở Kiết Châu. Đó. Như vậy thì mỗi khi lên giảng thì ngài đội lốt con sư tử, ngài lên tòa. Khi lên tòa rồi thì ngài nói một câu, ngài nói là sư tử ở Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể suy lường được. Đó, ngài nói một câu, sư tử ở Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể lường được. Đó là sư tử ông Đoan, nghĩa là ngài đắp cái mặt cái bộ đồ giống như con sư tử lên tòa ngồi. Rồi ông ngài nói, sư tử ở Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể suy lường. Như vậy thì cái hình ảnh đó nói cái gì cho chúng ta? Thường thường ở trong nhà Phật lấy hình ảnh con sư tử để tượng trưng cho cái chánh pháp của Phật. Tại sao chánh pháp của Phật là tượng trưng cho sư tử? Bởi vì theo xưa nay họ truyền rằng ở trong rừng sâu các loài thú con nào cũng sợ sư tử hết, kể cả con voi to mà cũng vẫn sợ con sư tử. Con sư tử hét lên một tiếng thì tất cả các đoàn thú đều chạy dài, không con nào dám chống cự. Để nói lên rằng cái giáo lý của Phật là cái chân lý không có thể ai bẻ gãy được, cho nên tất cả cái tà pháp hay là cái tà giáo gặp Phật pháp thì đều bị phải đổ vỡ hết, không cái gì chống nổi. Vì cái chánh nó hàng phục hết tất cả cái tà, cho nên tượng trưng là con sư tử. Vì vậy mà ngài lên tòa, ngài nói pháp, tức là ngài mặc cái lốt sư tử, phải không? Rồi ngài nói, con sư tử nó hét lên thì tất cả các loài thú đều không có thể nào chống cự nổi. Đó. Như vậy Phật pháp không thể nghĩ lường. Để nói lên Phật pháp là một cái điều nó siêu việt tất cả, không có cho mình dùng tâm mà suy đoán gì được hết. Rồi Châu Thầy Hữu, Thầy Hữu là ngài thiền sư Linh Hữu, đó. Răng đàn Việt hượm xá nghênh ngang. Chữ hượm là gì? Chữ hượm có chỗ là nói chớ, có chỗ gọi là dừng, đừng. Đó. Đừng có nghênh ngang hay là chớ có nghênh ngang. Như vậy thì thiền sư Linh Hữu khi ngài già, ngài có nói với chư Tăng, nói sau khi tôi tịch xuống với nhà đàn Việt ở dưới núi, sinh ở trong đó, làm con trâu ở nhà đàn Việt. Con trâu đó một bên để là Quy Sơn Tăng Linh Hữu, đó, một câu vậy đó. Rồi ngài hỏi, như vậy kêu là Tăng Linh Hữu hay là kêu là con trâu? Đó. Như vậy thì nên kêu gì? Chỗ đó là cái kỳ đặc của ngài. Bởi vì chúng ta lâu nay luôn luôn là thấy người, vật, mỗi cái khác nhau, loài khác nhau. Nhưng mà đối với đạo chỗ chân thật cứu kính thì không hai. Mình hay là vật đều có cái tánh Phật hết, chứ không có hai. Vì vậy mà ngài nói Rồi người ta ngỡ rằng Ngài nói đó là chết rồi Ngài thành con trâu thiệt. Đó. Cho nên nhiều người nói tu như Ngài Quy Sơn Linh Hữu mà chết còn là con trâu thôi. Đã có một ít người dùng cái từ đó để mà phản đối thiền đó. À, chỉ trích thiền, tu như Ngài Linh Hữu mà chết rồi còn thành con trâu. Đó. Như vậy thì quý vị thấy, nói câu đó là hiểu được thiền chưa? Hiểu được lời của Ngài Linh Hữu nói chưa? Cho nên phải biết rõ cái đó là một cái mà thiên hạ chưa có thấm, chưa có hiểu được. Chưa thấm hiểu mà nói thì tất nhiên không bao giờ đúng. Rồi đưa Phật tử cất trúc về, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhắn, xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Đó. Đưa Phật tử cất trúc về. Đó. Như vậy thì ai là người đưa Phật tử, ai là người cất trúc về? Thường thường á, ngày dân môn hay đưa cái quạt lên, còn có những vị khác thì đưa cái Phật tử lên. Những cái đó đều là cái hình ảnh, tỷ dụ nói thế nào Phật đưa cái quạt lên hay đưa cái Phật tử lên rồi để xuống. Rồi cất trúc về, cái trúc về là cái gì? Tức là thiền sư tĩnh niệm. Mỗi người, mỗi khi có người hỏi đạo, Ngài đưa cái trúc về. Cái trúc về tức là một cái thẻ tre để trên bàn, đưa trúc về lên nói. Hỏi, nói trúc về là phạm, không nói, không phải trúc về thì sai. Phải nói cái gì đó, gọi nó là cái gì? Đó là cái thiền sư tĩnh niệm nói về cái trúc về. Như vậy thì nói đưa Phật tử hay là cất cái dấu trúc về đó là để nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhàng, nghiệm những người đi học đạo đó, các cái cơ quan đã nhẹ nhàng chưa, nhẹ nhàng tức là nhẹ nhàng đấy, đã được nhẹ nhàng chưa. Xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn hiền hòa trước móc khoe khoang. Xô hòn cầu tức là thiền sư Nghĩa Tồn, Tiếp Phong Nghĩa Tồn đó, nghĩa là khi ở trong hội thì có ngày Quyền Sa hỏi hiện nay trong đại chúng hòa thượng phải làm sao, thì Ngài liền lấy cái trái cầu Ngài quăng ra một lượt, thì Ngài Quyền Sa Ngài làm thế thì chụp thế bắt đó. Đó là cái chuyện xô hoàn cầu, cầm mộc thược. Mộc thược là cái gì? Cái này là cái chỗ mà chưa có tìm ra được cái mộc thược này nó ra sao. Cho nên là cái này thì còn đương để dành, chưa có giải thích. Cái gì? Muốn gỗ. Thì vì cái tích này mình chưa tìm ra, thành ra là nó cũng không có rõ. Còn tức là bạn thiền hòa trước móc khoe khoang, đừng có khoe khoang với người, tức là đừng cho thấy đó là cái đặc biệt của mình. Thiền tử già chèo dòng sanh chữa cho tịnh tẩy, đạo ngô múa hốt càng ma dường thấy quái hoàng. Đó. Thì ở chỗ này thiền tử già chèo tức là ông Hoa Đình thiền tử đó, ông cùng bạn bè với Ngài Đạo Ngô. Như vậy thì ông đã ngộ đạo, lý đáng đi truyền bá mà không đi truyền bá. Ông đến chỗ bến Hoa Đình, ông lập mua một chiếc thuyền, ông đưa khách qua lại, ông làm chú lái đò, đưa đò. Mà đưa đò dòng sanh chữa cho tịnh tẩy, tức là cái dòng nước nó chưa có rửa sạch được, tưởng rằng đó là thảnh thơi nhưng mà vẫn còn chưa rửa được cái nợ trần. Là sao? Ừ. Bởi vì ngài khi đi nói với Đạo Ngô, với ngài Đàm Thạnh, tôi thì không có cái duyên độ sinh nhiều, tôi sẽ tìm chỗ nào thích ý mà ở. Sao các sư huynh thấy có người, một hai người nào mà có cái khả năng đặc biệt thì giới thiệu đến tôi. Vì vậy mà sao ngài Đạo Ngô đi tới đâu đó, tới ngài gì hội thiện hội, tới chỗ ngài thiện hội, lúc đó chưa gọi là Giáp Sơn, ngài thiện hội, trong cơ hội của ngài thiện hội, ngài thiện hội ngài đương họp chúng giảng đạo, thì có người nào người hỏi cái gì?